Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 22 tháng 7 năm 2015, nhằm ngày 7 tháng 6 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Thương nhau mở trói cho nhau. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, trong các cái khổ của con người, đạo Phật có đề cập tới một cái khổ. Khổ đó là ái biệt ly khổ. Có nghĩa là mình yêu thương mà không được gặp gỡ, không được sống chung. Mình yêu thương mà phải xa lìa cái kẻ mình yêu thương, hay là những vật mình yêu thương mong muốn. Như thế đó là một trong những cái khổ lớn của con người ở trên đời. Có lẽ cái khổ này ai ở trong chúng ta cũng đều từng cảm nhận hết cả. Có biết bao nhiêu người mình mong muốn gặp gỡ mà không gặp gỡ. Trong cái đó có biết bao nhiêu người khác mình chẳng mong muốn gặp gỡ một chút nào, thế mà phải đùng mặt nhau hàng ngày. Để rồi ngay cả ở trong vợ chồng yêu thương nhau biết bao nhiêu đó, nhưng mà càng yêu thương bao nhiêu thì cuối cùng tình yêu đó cũng kết thúc ở trong đau khổ. Bởi vì không một ai ở trên đời mà tránh được cái nạn tự biệt sanh ly, kẻ mất người còn hết tất cả. Một cái đồ mình yêu thương mà mong muốn không có được, một cái vật mình ghét bỏ mà nó cứ có mãi ở bên cạnh mình. Tất cả những điều đó là cái khổ ở trước mắt mà ai trong chúng ta cũng đều từng va chạm, từng đều tiếp xúc hết cả. Khổ vì đâu về quý vị? Sự vật thực từ nó đã là như thế. Đời sống của con người có hợp có tan, tự biệt sanh ly, nó cũng đều đã như thế hết cả rồi. Cái khổ thưa quý vị chính là cái tâm ái dục ở đấy con người của mình. Bởi vì ham muốn, bởi vì yêu thương mà gắn bó, mà dính mắc. Cho nên khi mà cái ham muốn của mình không được thỏa mãn, khi mà cái lòng yêu thương gắn bó của mình bị đổ vỡ chia lìa, thì mình sẽ rơi vào ở trong một cái tình trạng ưu bi khổ não không cùng không cần. Đó là một trong tám cái khổ mà Đức Phật đã từng nói đến để mô tả về cái khổ đau vô hạn của con người và trong kiếp sống. Nhưng mà trên một cái nhìn sâu xa hơn nữa, cái khổ của ái dục đó chính là cái khổ mà khiến cho con người nổi trôi mãi hoài ở trong cái biển sanh tử bất tận này đấy. Do đâu mà con người phải sanh ra trở lại để rồi kết oán kết cừu, để rồi yêu thương đắm đuối với kẻ này người khác như thế? Do đâu mà con người chết rồi mà không thể nào siêu thoát được, để cuối cùng phải gặp gỡ nhau trở lại, tiếp tục cái sự nghiệp cãi vã, sự nghiệp làm khổ cho nhau ở trong đời. Do đâu mà có người chết rồi nhiều khi trở thành những oan hồn vất vưởng và cõi đời, hoặc là để theo báo oán cái kẻ mình căm ghét, hoặc là để theo như là một kẻ yêu nhau theo đuổi đối với kẻ mình yêu thương ở trong đời này đấy. Tất cả thưa quý vị, từ ở nơi cái gốc ái dục mà ra hết cả. Bởi vì mình yêu thương cái cuộc sống này quá mức, bởi vì mình yêu thương những cái vật mình gặp gỡ, mình sử dụng trong đời sống hàng ngày quá mức. Mình yêu cái nhà, mình yêu cái xe, mình yêu tiền, yêu bạc, mình yêu của cải. Và càng yêu thương những cái đó bao nhiêu, đến khi nào mình mất mặt những cái đó, đến khi nào mình phải từ bỏ những cái đó, thì con người của mình càng đau khổ bấy nhiêu, càng rơi vào cái tình trạng thất vọng, tuyệt vọng bấy nhiêu. Cho nên thương nhau lắm, cắn nhau đau, trong một cái cách hiệu nào đó, nó chính là biểu hiện cho cái mặt trái của hạnh phúc ở trong tình yêu, ở trong cái mà Đạo Phật gọi là ái dục. Cứ tưởng tượng có một cặp vợ chồng yêu nhau bao nhiêu năm trời, sống với nhau tình yêu mặn nồng, có lẽ trên đời này không ai hơn hết cả. Nhưng mà rồi cái gì sẽ xảy ra cho cái cặp vợ chồng từng yêu thương nhau, từng gắn bỏ nhau, từng tìm thấy cái hạnh phúc trong cuộc sống chung với nhau đó? Cái gì quý vị? Cái gì là cái cuối cùng cho cái cuộc sống này đấy? Cái chết cuối cùng thưa quý vị bao giờ cũng sẽ đến hết tất cả. Và khi đến thì chẳng có ai vui được. Kẻ mất cũng vậy, người còn cũng vậy. Người còn thì sống trong cảnh biệt ly tan tạc, người mất thì rồi bỏ hết tất cả những gì mình yêu thương gắn bó trong đời. Cho nên kẻ nào mà cái tâm ái dục càng mạnh bao nhiêu thì kẻ đó khi chết sẽ là kẻ đau khổ bấy nhiêu. Khổ không phải bởi vì đời sống nó khổ, mà khổ là chỉ bởi vì cái tâm ái dục, cái tâm gắn bó, cái tâm dính mắc với cái trần gian hư ảo này khiến cho mình không chấp nhận được cái chết của một người thân yêu hay của bản thân mình. Bởi vì cái tâm yêu thương gắn bó đó đẩy mình đi vào một tình cảnh thất vọng, tuyệt vọng, mất cái mà mình yêu thương gắn bó với nó. Khổ chính là cái tâm ái dục đó vậy. Vì như vậy mà con người trôi lăn từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Vì như vậy mà con người cứ phải gặp gỡ lẫn nhau để gây thù chuốc oán, hay để kết bè kết bạn với nhau ở trong cuộc đời này đấy. Cũng vì như vậy mà Đức Phật mới dạy rằng cái nước mắt của chúng sanh này ở trong thế gian còn nhiều hơn nước ở trong bốn biển của đại dương. Đó là bởi vì mình đâu phải chỉ sống trong một kiếp này đâu, mà mình đã từng trải qua vô lượng kiếp sống. Và có kiếp sống nào mà không có cái cảnh kẻ mất người còn? Có kiếp sống nào mà con không khóc cha khóc mẹ, vợ chồng không khóc lẫn nhau? Bởi vì tự biệt sanh ly mà ra. Trong vô lượng kiếp sống, kiếp sống nào mình cũng chạy nước mắt hết cả. Cho nên cái nước mắt của con người nhiều hơn nước ở trong bốn biển đại dương là như thế. Ái dục là gốc của sanh tử luân hồi. Và chính vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy những người đệ tử xuất gia của Ngài, và bất cứ một ai muốn cầu cái con đường giải thoát khỏi tất cả khổ đau trói buộc ở trong đời, khỏi cái biển khổ sanh tử luân hồi, thì người đó phải chặt đứt cái gốc rễ của ái dục. Hễ còn ái dục là còn cảnh ta bà đau khổ, hễ còn ái dục là còn trói buộc đủ thứ hết cả. Vì đâu mà mẹ khóc con vậy? Bởi vì mẹ thương con quá, cho nên con ở xa mẹ thì mẹ khóc mẹ nhớ. Con chết đi rồi thì mẹ khóc đến độ nhiều khi không còn nước mắt. Cũng là ái dục mà ra hết cả. Vợ chồng khóc nhau, anh em bạn bè thân thiết khóc nhau, tất cả đều từ cái gốc ái dục ở đến lòng con người mà ra hết. Cho nên nghĩ cho cùng, một cái kẻ sống ở trên đời không có gì hết, không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, thậm chí không vợ, không chồng, không con. Một kẻ đó sống không phải chịu cái khổ của ai biệt ly mà khổ, mà ngay cả chết thì cũng chẳng có gì để mình phải luyến tiếc ở trong cõi đời này. Người đó rất dễ dàng mỉm cười từ dạ thế gian này mà ra đi. Còn ai sống mà mê tiền mê bạc, còn ai sống mà chỉ mê đắm vào trong công danh sự nghiệp, còn ai sống mà đem cái tâm mình cột buộc về cái nhà cái xe, những kẻ đó khi chết đi rồi, trời ơi, cứ nghĩ tới cái tiền của mình đó, rồi cái đứa con dâu của mình nó lấy nó xài mất, chỉ chừng đó không thôi đã là khổ biết bao nhiêu. Khi chết đi rồi, cứ nghĩ là cái nhà của mình đó, đứa nào nó sẽ vào đây nó chiếm đoạt nó ở, thế là khổ biết bao nhiêu. Và những kẻ đó mà khi chết đi, làm sao mà siêu thoát, quý vị? Ôm cả cái khối nuối tiếc ở trong lòng mà chết đi thì cuối cùng rất dễ dàng trở thành những con vật trở về ngay cái chỗ đó để mà giữ tiền của mình, giữ bạc của mình, giữ nhà, giữ cửa của mình. Đừng nói người đi tu hay không đi tu, bất cứ ai mà còn cái tấm ái dục như thế thì chết đi rồi vẫn trở thành những oan hùng vất vưởng, vẫn đọa lạc vào trong những cảnh giới mà tương ưng với cái tâm ái dục không từ bỏ được đó của mình. Cho nên ở trong cái nghi thức gọi là chân tế, tức là cầu siêu độ cho các oan hồn, có luôn cả một cái loài cô hồn, đó là cô hồn thầy tu, tu chưa tròn, nửa đường chết đi, lòng cứ vương vấn mãi hoài về cảnh cũ chùa xưa, và cũng chỉ vì cái lòng vương vấn đó mà chết vẫn không siêu thoát được. Cho nên người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Ai mà bớt ái dục bao nhiêu thì người đó khi sống lòng nhẹ nhàng thanh thản bấy nhiêu, càng ít ái dục bao nhiêu thì kẻ đó khi chết thở một cái đi về cảnh giới an vui, không phải vướng bận, không phải trói buộc. Còn ngược lại, ai mà ái dục nhiều thì kẻ đó chắc chắn sẽ khổ đau nhiều ở trong cuộc đời, và chắc chắn kẻ đó một khi chết đi, chỉ cần cái lửa ái dục đó nó thôi dậy, đủ để mà thiêu đốt bao nhiêu cái tâm can con người của mình rồi. Cái khổ đó là cái khổ vô cùng vô tận. Và vì cái khổ đó, cho nên dù mình có nghe cái tiếng niệm Phật bên tai cũng chưa chắc đã nghe được, khi mà ruột gan của mình đang bị thiêu đốt bởi cái ngọn lửa ái dục, ham muốn, yêu thương gắn bó, mà bây giờ đành phải từ biệt chia cách như thế này. Từng có một câu chuyện kể rằng có một bà cụ khi sống, bà cất tiền cất bạc kỹ lắm, bao nhiêu tiền bạc của bà, bao nhiêu châu báu từ cái thời đám cưới cho đến sau này bà tích lũy được, vòng vàng xuyến ngọc gì đó bà bỏ vào trong cái gói, rồi bà để ở dưới gầm giường, đêm ngày cứ canh cái giường, cái chỗ mình nằm đó, không muốn cho ai ra vào chỗ đó hết cả. Một người đàn bà sống mà như thế, chết đi rồi người đàn bà đó đi về đâu? Đầu thai trở lại là một con chó, để rồi trở về lại cái ngôi nhà đó, và đêm ngày cứ quấn quýt ở bên cái chân giường đó thôi. Khi mà người ta lấy làm là đào ở dưới chân giường đó lên, thì té ra ở dưới đó là tiền, là bạc, là kim cương, là hột xoàng, quý vị. Cho nên tiền bạc kim cương hột xoàng không phải là khổ, mà cái tâm ái dục của con người khiến cho con người ta phải khổ khi mà phải từ bỏ nó. Cho nên ít ái dục bao nhiêu, con người sống nhẹ nhàng bấy nhiêu. Ít ái dục bao nhiêu, con người khi chết đi sẽ đi một cách nhẹ nhàng bấy nhiêu. Còn ái dục chính là cái cục đá nặng mà nó đeo con người mãi ở trong cái sông mê bể khổ này đấy. Trong cái lời của Đức Phật dạy vừa rồi, Ngài bảo rằng cái ái dục đó, nó giống như một cái loài cỏ, ở người Việt Nam mình hay gọi là cỏ cú. Cái thứ cỏ đó, một khi muốn nhổ nó thì phải nhổ hết tất cả gốc rễ, còn chỉ nhổ ở trên mặt mà rễ của nó còn ở dưới đất. thì chắc chắn rồi nó sẽ mọc lên mà thôi. Thì cũng như thế, nếu mình không đoạn trừ được cái ái dục thì biển khổ trùng trùng vô tận, mình cứ bơi ở trong đó, chìm nổi ở trong đó mà thôi, không làm sao thoát ra được hết. Nhưng mà trong cái pháp thoại hôm nay, tôi muốn nói với quý vị một điều thế này: nếu mà bỏ hết tất cả ái dục rồi thì mình sẽ trở thành cái gì đấy? Trở thành một thứ như cây khô, trở thành một thứ như đất đá, sống mà chẳng có một chút xúc cảm nào, chẳng có một chút tình cảm nào hết cả. Mà như thế đã chắc gì một điều hay đẹp quý vị? Thực sự không phải như thế. Nói rằng không có ái dục, nói rằng phải dứt bỏ cái gốc rễ của ái dục, ở trong đạo của Phật mà nói, tức là dứt bỏ cái tâm ham muốn ở đích chính mình, dứt bỏ cái tâm mà gắn bỏ ở đích chính mình, cái tâm vướng mắc ở đích chính mình. Chứ không có nghĩa rằng dứt bỏ gốc rễ ái dục là mình hoàn toàn không có một chút tình cảm nào hết cả. Không phải. Những người tu theo Phật, những người đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Phật, đoạn trừ ái dục, nhưng mà không phải để trở thành một cây khô, mà để nuôi lớn một cái tình cảm cao đẹp nhất ở trong đời sống. Đoạn trừ ái dục để mà nuôi lớn cái mà ta gọi là tâm từ bi của người con Phật. Ái dục đó là một cái loại tình cảm yêu thương cột chặt con người ở trong đau khổ, còn từ bi chính là một tình cảm yêu thương. Nhưng mà đó là một tình cảm yêu thương mở rộng đến tất cả mọi loài. Vì như vậy mà không dính mắc ở bất cứ một chỗ nào hết tất cả. Yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả vạn loài, mà không để tâm mình dính mắc vào ở bất cứ một nơi đâu. Tình yêu thương đó trong đạo Phật gọi là lòng từ bi bình đẳng. Đối với một con mèo, con chó, mình cũng yêu thương. Không khác gì với mình yêu thương người cha, người mẹ của mình. Đối với những kẻ xa cách với mình cũng yêu thương. Không khác gì với mình yêu thương đối với một kẻ gần gũi với mình. Tâm từ bi của Phật là như thế. Cho nên, nghĩ cho cùng, có cái tâm nào mà tình cảm tràn đầy như tâm của Phật? Có cái tâm nào mà tình cảm nhiều như là tâm của Phật? Cho nên người xưa khi nói về tâm Phật từng bảo rằng đa tình thì Phật tâm. Tâm của Phật là cái tâm đa tình vô cùng, cái tâm nhiều tình cảm, nhiều tới cái chỗ vô lượng vô biên. Bởi vì cái tâm từ bi là cái tình cảm yêu thương không phân biệt, không vướng mắc đối với tất cả muôn người muôn loài. Tâm từ bi của Phật là như thế. Và cũng vì như thế mà chúng ta có thể thấy được rằng đoạn trừ ái dục không phải là một cái con đường tiêu cực, mà đoạn trừ ái dục chính là chuyển hóa những cái tình cảm khổ đau để mà thực hiện cái tình cảm mang lại cái hạnh phúc chân thật cho mình, cho người, cho tất cả thế gian này đấy. Đoạn trừ ái dục không phải là để cho mình trở thành cây khô, để cho mình trở thành cục đá, mà đoạn trừ ái dục để cho từ ở đến cái trái tim của mình chạy ra được cái giọt nước cam lồ, cái giọt nước từ bi, để mình có thể thấy bất cứ đau khổ của một ai cũng là đau khổ của chính mình, thấy hạnh phúc của một ai cũng là hạnh phúc của chính mình. Đoạn trừ ái dục ở trong đạo Phật là như thế quý vị. Rất nhiều người thắc mắc cái điều đó vô cùng, và đó cũng là một trong những điều mà người học Phật ở tại cái xã hội Tây Phương này khó mà chấp nhận. Bảo rằng sống ở trong đời mà không ham muốn thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa đấy. Nhưng mà hãy trầm tư vào điều đó để mình thấy ham muốn để mà trói buộc mình, trói buộc người ở trong biển khổ này, ham muốn đó thực sự có ý nghĩa gì đâu. Còn không ham muốn cái này để mà thành tựu được cái tâm nguyện yêu thương chân thật của mình đối với tất cả vạn loài, cái đó cao đẹp biết bao nhiêu mà kể quý vị. Đạo của Phật không tiêu cực. Đạo của Phật là một cái gì tích cực vô cùng. không phải để cho cá nhân của một con người mình, mà là một cái đạo để mang lại hạnh phúc an vui cho mình và cho tất cả vạn loài ở trên cõi đời này đấy. Cho nên học từ cái bài học đó, mong là tất cả Phật tử chúng ta, mình vợ chồng vẫn cứ yêu thương nhau, cha mẹ con cái mình vẫn yêu thương nhau, bạn bè anh em mình vẫn cứ yêu thương nhau. Nhưng mà đừng để cho cái tình yêu thương đó trở thành những sợi dây trói mình và trói những người mình yêu thương mãi mãi ở trong cái ngục tù của đau khổ này. Yêu thương nhau bao nhiêu, hãy cởi trói cho nhau và cởi trói cho chính mình. Yêu thương nhau bao nhiêu thì hãy yêu thương bằng cái tâm không vướng mắc, bằng cái tâm không trói buộc, để lòng mình an vui và hạnh phúc thực sự, cũng như để cho những người mình yêu thương trong cuộc đời này thực sự cũng được an vui và tự tại. Và đó mới chính là cái tình yêu đúng nghĩa ở trong Phật giáo. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa như hoàn vũ, chẳng phải yêu duyên khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí phải xoay chiều, quay về phụng sự cho nhân loại sẽ ngờ tình yêu trong khối yêu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kìa cánh hoa khi nó tàn tơi, như tình vỡ mảnh đời tan nát, và sắc đẹp con người đâu khác, cũng già theo năm tháng ra đi. Thôi em nhé, tình xưa nghĩa cũ, có yêu người xin hãy gắng tu, rồi sẽ gặp trong vô hình.